Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến phần số 3 của bài học đề tài bài ca Dâng Lên Chiên Con. Đây là bài số 104 trong loạt bài sách Khải Huyền. Chúng ta đang học về sự thờ phượng ở trên thiên đàng trong tất cả sự đáp ứng với sự phán xét thế gian mà Đức Chúa Trời sắp sửa thi hành qua Chúa Cứu Thế Giê-xu trên toàn trái đất. Sự thờ phượng bày tỏ sự xứng đáng, thẩm quyền và năng lực của Chiên Con khi Ngài bước ra thi hành chỉ thị của Đức Chúa Trời để thâu lại quyền cai trị trên toàn thế giới và vũ trụ. Xin chúng ta cùng trở lại với đoạn Kinh Thánh, Khải Huyền đoạn 5 câu 6 cho tới câu số 14. Tôi lại thấy chính giữa ngôi và bốn con sinh vật cùng chính giữa các trưởng lão có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có 7 sừng và 7 mắt, là 7 vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Chiên con bước tới lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi. Khi lấy sách, bốn con sinh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con, mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương. Đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách và mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Đoạn, tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, đồng nói lên một tiếng lớn rằng: Chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó, đều nói rằng: Chúc cho đấng ngồi trên ngôi, cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi bốn con sinh vật đều nói: Amen, và các trưởng lão sắp mình xuống mà thờ lại. Hôm nay chúng ta trở lại với bài ca ngợi tung hô chiên con trên thiên đàng. Khi chiên con bắt đầu lấy cuốn sách từ Đức Chúa Trời để thi hành những điều khoản ghi bên trong, thì sự thờ phượng ca ngợi bắt đầu và càng ngày càng thêm mạnh mẽ như một bài đại hòa tấu, càng thêm tất cả những giọng hát và những dụng cụ âm nhạc. Bài hát này sẽ là bài hát vang dội lên cho đến đời đời, cho đến chừng nào mọi đầu gối trên trời dưới đất đều quỳ xuống trước chiên con và mọi lưỡi và mọi loài sẽ tôn vinh đầu phục Ngài. Đây là thời điểm trọng đại của lịch sử trời đất. Đây là chỗ đứng trước sự cao trọng của chiên con, là đấng sẽ khởi đầu sự phán xét, thâu hồi quyền cai trị trên toàn vũ trụ cho Đức Chúa Trời. Sự hoành hành của tội lỗi sẽ chấm dứt, quyền cai trị của Satan trên thế gian cũng sẽ bị thâu hồi và chính Satan sẽ bị quăng vào nơi giam cầm khổ nạn đời đời trong hồ lửa. Và đây là thời điểm bắt đầu của danh cha được tôn thánh, đây là chỗ nước cha được đến và ý cha được nên ở đất như trời. Cho nên thiên đàng tôn ngợi với bài ca mới. Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách và mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Ngài đáng lấy quyển sách và mở những ấn ra. Đây là lời ca tụng nói về sự xứng đáng của chiên con. Chiên con là sư tử của Giuđa, là chồi của David, chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và ở đây chú trọng tới sự xứng đáng của Ngài, thẩm quyền của Ngài, cương vị của Ngài. Vì Ngài thật xứng đáng và Ngài có đầy đủ thẩm quyền và Ngài đứng trong một cương vị chính đáng để thi hành công việc của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng kế tự vì chính Ngài là con Đức Chúa Trời. Ngài có thẩm quyền vì Ngài đã thắng hơn mọi kẻ thù và Ngài đầy quyền năng hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Và chỉ có Ngài, chỉ có chiên con mới có thể xứng đáng để lấy quyển sách và thi hành những điều khoản đã ghi ra bên trong, hầu thành đạt ý chỉ của Đức Chúa Trời. Cho nên, sự ca tụng bày tỏ ra Chiên con có thẩm quyền để mở ấn. Chiên con đúng là đấng trong cương vị của luật pháp để mở ấn khế ước này. Và như chúng ta đã học, quyền cai trị thế giới đã được giao cho Adam trong thời gian Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, để Adam đứng vào chỗ đại diện Đức Chúa Trời cai trị thế giới. Nhưng khi ông phạm tội, thì giao phó quyền cai trị này cho Satan, và Satan đã tung hoành cho đến bây giờ. Và vì thế chúng ta sống trong một thế giới và trong một vũ trụ đã bị ảnh hưởng và chủ động của tội lỗi qua hoạt động và mưu trước của Satan. Nhưng bây giờ, thời điểm bắt đầu, từng bước một, từng dấu ấn một, chiên con là Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ bày tỏ và mặc khải những gì Ngài sẽ làm để tuyệt diệt ma quỷ và giải quyết tội lỗi trong vũ trụ này một lần đủ cả. Cho nên Ngài là đấng được tôn vinh xứng đáng. Tại sao Ngài được tôn vinh là đấng xứng đáng? Trả lời, đầu tiên hơn hết, vì Ngài đã chịu giết. Vì Ngài đã chịu giết. Chúa Cứu Thế Giê-xu xứng đáng vì Ngài là đấng đã thi hành trọn vẹn ý chỉ của Đức Chúa Cha trên trời. Ý chỉ đời đời của Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi trong ân điển, và phương tiện của sự cứu rỗi tha thứ chính là sự hy sinh của con Ngài chết thế cho người tội nhân. Cho nên Ngài đã chịu giết, Ngài là sinh tế trước mặt Đức Chúa Trời, hoàn toàn thỏa mãn sự công bình của Đức Chúa Trời và lòng yêu thương vô bờ bến của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi. Vì thế Ngài được tuyên xưng là xứng đáng. Nhưng thêm vào đó, Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiên con cũng xứng đáng vì Ngài đã lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời. Chữ chuộc là chữ mua chuộc, trả giá để mua, để có quyền sở hữu trên đối tượng mà mình đã trả giá để mua. Đây là chữ được dùng để một người mua nô lệ ở ngoài chợ trời, và với giá trả thì người nô lệ hoàn toàn thuộc về người chủ, là sở hữu của người chủ. Ở đây, giá trả là chính huyết của chiên con. Huyết của chiên con đã được dùng làm giá trả để mua chuộc lấy chúng ta là những người có tội. Bây giờ được thuộc về Chúa, là sở hữu chủ của Chúa, dưới quyền của Chúa một cách hoàn toàn. Vì thế, Kinh Thánh nói rằng, anh em biết rằng mình đã được chuộc bởi huyết báo của Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít đã định sẵn trước buổi sáng thế. Vì Chúa là Đấng đã đổ huyết Ngài để mua chuộc hội thánh thuộc về Ngài, cho nên Ngài xứng đáng trong quyền hạn chủ nhân để đòi hỏi tất cả những gì thuộc về Ngài, bây giờ được ở dưới quyền của Ngài cách tự do. Bài ca ngợi của thiên đàng nói rõ mục đích của sự cứu chuộc, đó là Ngài lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi của người phạm tội, tội nhân là cho nước Đức Chúa Trời, cho mục đích của Đức Chúa Trời. Đây là điểm quan trọng cần nhớ, bởi vì mục đích tối hậu của sự cứu rỗi là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Người được cứu là người được chuộc, được mua, được trả bởi giá huyết của chiên con cho Đức Chúa Trời và vì Đức Chúa Trời. Cho nên sự chứng minh rõ ràng hơn hết về sự thực nghiệm cứu rỗi trong đời sống của một người, đó là có thể nào thấy được sự liên hệ với Chúa trong đời sống mình và mục đích của Chúa thực hiện trong đời sống của mình hay không. Bài ca tôn ngợi này cũng nói rõ thêm là mục đích của sự cứu rỗi được nêu ra cách rõ ràng. Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Sau khi mua chuộc tội nhân bởi huyết Ngài, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu biến đổi toàn vẹn những người được cứu để thành ra công dân của nước Đức Chúa Trời, sống trong trách nhiệm và mục đích của nước Ngài được đặt ra. Và nhiệm vụ giao phó cho họ là thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời. Một điểm rất màu nhiệm mà chúng ta thấy được trong câu Ngài đã làm cho những người ấy nên nước, nghĩa là không phải chúng ta là những người được cứu thuộc về nước Chúa mà thôi, nhưng chính chúng ta là nước Đức Chúa Trời, nghĩa là chúng ta được dự phần trong máu huyết của Chúa, được đứng vào chỗ được đồng cai trị với Chúa, được ngồi trên ngôi vinh hiển với chính Ngài. Đồng kế tự, đồng cai trị, đồng vinh hiển là một đặc ân tuyệt đối được ban cho những người được cứu. Và những người đó là thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời. Luôn luôn được phục sự Chúa, hầu việc Chúa. Người được chiên con lấy huyết mua chuộc là được dùng trước mặt Đức Chúa Trời đời đời và hầu việc Ngài, thờ phượng Ngài trong thiên đàng vĩnh hằng. Lời của sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở cho chúng ta về sự hiểu biết này, để lẽ thật này chủ động trong đời sống chúng ta ngay trong thì hiện tại, để nối kết với sự thật đời đời đã được ban cho. Anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em đã được đem ra khỏi nơi tối tăm, được đem vào nơi nước sáng láng lạ lùng của Ngài, trong đợi ngày vinh hiển đời đời mà Chúa sẽ mặc khải và thực nghiệm trên đất khi Chúa trở lại. Anh em nhớ rằng anh em đã được ban cho chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Để làm gì? Hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em. Khía cạnh cai trị vinh hiển này được bày tỏ ra trong bài ca ngợi. Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Trong sự cứu rỗi quyền năng của chiên con, những người được cứu trở thành nước Đức Chúa Trời, trở thành thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, nhưng cũng được làm vua đồng trị với chiên con. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Trong 1000 năm bình an mà chúng ta sẽ học tới, đây là khi Chúa Cứu Thế Giê-xu thiết lập nước vinh hiển của Ngài trên mặt đất và tái tạo mọi vật trở lại trong uy quyền của Ngài, thì những người đó, những người thuộc về Chúa, được đồng cai trị với Chúa. Và bây giờ chú trọng tới khía cạnh kế tiếp của bài ca ngợi trên thiên đàng, sứ đồ Giăng viết. Đoạn tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, đồng nói lên một tiếng lớn rằng, chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Sứ đồ Giăng tiếp tục thuật lại sự mặc khải về sự ca ngợi thờ phượng chiên con ở trên thiên đàng. Ông viết tiếp, đoạn tôi nhìn xem. Đây là lần thứ tư trong đoạn kinh thánh này. Ông nói rằng ông được ban cho một sự hiện thấy. Tôi nhìn xem, tôi thấy. Và đây là sự nhấn mạnh của Đức Thánh Linh trong sự ban cho lời mặc khải. Bởi vì 44 lần trong toàn sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng nói rằng tôi thấy hay là tôi nhìn xem. Và 27 lần ông tuyên bố, tôi nghe. Ở đây nói lên sự chủ động của Đức Thánh Linh rõ ràng trong tiến trình của sự mặc khải. Sứ đồ Giăng được cho thấy, sứ đồ Giăng được cho nghe. Những gì ông thấy và nghe không phải là sự tìm kiếm của chính mình, hay là sự tưởng tượng của đầu óc mình, hay là sự suy diễn của ý tưởng mình. Ông được ban cho sự mặc khải để nghe, để thấy và ghi lại cách chính xác. Điều sứ đồ Giăng thấy bây giờ là sự tham dự của tất cả thiên sứ ở trên trời. Trước đây là sự thờ phượng của bốn sinh vật đại diện cho mọi loài thọ tạo trong cõi thiêng liêng và 24 trưởng lão đại diện cho hội thánh và tất cả những người được cứu. Bây giờ, chung quanh ngôi thánh, chung quanh các sinh vật và các trưởng lão, Giăng nghe và thấy vô số thiên sứ hàng muôn hàng ngàn. Vô số các thiên sứ, chữ mà sứ đồ Giăng dùng là vô số không thể đếm được. Nhưng ông muốn nhấn mạnh số lượng đông đảo vô cùng thì ông nói thêm, thiên sứ hàng muôn hàng ngàn. Giăng dùng con số lớn nhất trong ngôn ngữ của Hy Lạp vì không có số nào lớn hơn. Và ông nhân hai số lớn nhất với nhau, lũy thừa lên vì không có cách nào để diễn đạt được sự đông đảo số nhiều của toàn thể thiên sứ ở trên trời. Cho nên Giăng nói rằng, ông nghe tiếng suy tôn ca ngợi của toàn thể hằng hà sa số, hằng muôn hằng ngàn vô số thiên binh hướng về chiên con. Tưởng tượng tiếng rập ràng vang dội của cơ binh thiên đàng trước sự vinh hiển ngợi sáng của chiên con sắp thi hành khế ước phán xét thế gian và ma quỷ cùng với Satan. Tưởng tượng một sự bùng nổ huy hoàng của sự ca ngợi. Cho nên không thể diễn tả cho cùng tiếng vang dội oai hùng này như thế nào. Giăng viết một cách đơn giản. Có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, đồng nói lên một tiếng lớn. Đồng một tiếng lớn. Chúng ta sẽ học trong sách Khải Huyền khi một thiên sứ lớn tuyên bố sự phán xét bằng tiếng oai dũng của mình, thì cả trái đất chuyển mình rúng động. Huống chi bây giờ, vô số thiên binh trên thiên đàng đồng một giọng cùng một lúc đồng truyền ra bằng một tiếng lớn, thì sự rung động xoay chuyển này mãnh liệt biết là bao nhiêu. Cũng là một điểm mà chúng ta để ý, đó là Kinh Thánh thường xuyên nói về tiếng lớn trong sự ca ngợi. Đức Chúa Trời ưa thích sự bày tỏ hân hoan, rõ ràng, mạnh mẽ trong sự ca ngợi. Sự dốc đổ của tấm lòng, sự bày tỏ của năng lực, sự đồng thanh, sự đồng công trong sự ca ngợi làm Chúa đạp lòng. Có người than phiền về âm nhạc trong nhà thờ, nhất là với âm nhạc của đám trẻ, nói rằng ồn quá, nhức đầu quá, điếc con ráy quá. Tôi không biết người đó về thiên đàng thì sẽ ra thế nào khi mọi thiên sứ hàng muôn hàng ngàn đồng hô lên một tiếng lớn trong sự ca ngợi. Vì tiếng suy tôn Chúa trên thiên đàng như phản ảnh ở đây qua lời ca ngợi tuyên xưng oai dũng của toàn thiên binh sẽ vang dội và che lấp mọi tiếng nói khác cho đến khi chỉ còn lại một tiếng chúc tụng Chúa vang dội trong toàn vũ trụ mà thôi. Vì chỉ có một sự tôn thờ xứng đáng còn lại mà thôi. Đó là tiếng vang dội của tất cả mọi loài của thiên thần suy tôn chiên con. Chiên con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Chúng ta để ý thấy rằng lời ca tụng của toàn thiên binh có 7 khía cạnh. 7 là số toàn vẹn, được sử dụng thường xuyên trong sách Khải Huyền, và 7 khía cạnh toàn vẹn ở đây trong sự thờ phượng nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu, quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Chúng ta được nhắc lại rằng chiên con được suy tôn là chiên con đã chịu giết. Sự kiện lịch sử rằng chiên con đã bị giết nhấn mạnh đến sự cứu rỗi toàn vẹn và tuyệt đối. Vì thế chiên con được yêu kính, bái phục và tôn vinh vì Ngài đã chết để cứu tội nhân cho Đức Chúa Trời và hoàn thành chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và khi suy niệm về khía cạnh toàn vẹn của Chúa Cứu Thế Giê-xu được thiên thần ca tụng ở đây, thì chúng ta nhận thấy rằng lời chúc tụng ca ngợi quá đẹp đẽ, quá trọn lành, cho nên dường như không cần giải thích hay là cộng thêm một lời nào nữa. Chúng ta không muốn cộng thêm hay bớt gì ra khỏi những lời này. Quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen về chiên con đã chịu giết. Cho nên với thiên thần lẫn con người thì sự cứu rỗi là lý do ca ngợi đầy trọn và huyền nhiệm trước mặt chiên con. Thứ nhất, chiên con được tôn vinh vì là đấng đầy quyền năng. Ngài là Đức Chúa Trời, cho nên không có gì Ngài không làm được, không có gì làm trở ngại cho Ngài trong khi thi hành sự phán xét thế gian. Vô sở bất năng là mỹ đức của Đức Chúa Trời, không có gì Ngài không làm được, và ở đây chiên con có đầy thẩm quyền tuyệt đối. Thứ hai, sự ca ngợi nói về chiên con được xứng đáng, được tôn trọng vì sự giàu có của Ngài. Ngài là đấng giàu có hơn tất cả, Ngài là đấng nắm quyền tất cả trong vũ trụ, Ngài là sở hữu chủ của tất cả vạn vật, tất cả mọi người, tất cả mọi loài đều thuộc về Ngài. Sự giàu có thiêng liêng, sự giàu có vật chất, chỉ một mình Ngài mà thôi, không ngòi bút nào miêu tả và liệt kê cho đầy đủ sự giàu có của con Đức Chúa Trời. Ngài là Chúa có chủ quyền tất cả trên mọi sự hiện hữu, giàu vô hình hay hữu hình. Sự giàu có vô hạn của chiên con là điều chúng ta đều biết, nhưng khi các thiên thần rọi chiếu ánh sáng vào lẽ thật này, thì chúng ta hiểu rằng đây là một khía cạnh tuyệt vời của Chúa mà chúng ta cần chiêm ngưỡng và thờ tôn. Bài thờ tôn cũng nói đến sự xứng đáng của chiên con được tôn vinh vì sự khôn ngoan không thể dò của Ngài. Không có gì mà Ngài không biết, không có điều gì vượt ra khỏi sự khôn ngoan hiểu biết của Ngài. Vô sở bất tri là mỹ đức của Ngài. Không có điều gì làm cho Ngài khó xử hay phân vân, không biết phải giải quyết ra sao. Chính Ngài là ánh sáng, chính Ngài là sự khôn ngoan. Và sự khôn ngoan của chiên con không thể dò. Các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì sự khôn ngoan của Ngài và quyền thần hữu của Ngài cũng cách biệt cao xa bấy nhiêu đối với sự suy nghĩ khôn khéo của con người. Vì thế Ngài xứng đáng để được suy tôn, để được tôn vinh vì sự khôn ngoan của Ngài. Một khía cạnh nữa trong 7 khía cạnh đó là sức mạnh của chiên con, cũng là tiêu đề của sự ca ngợi. Sự ca ngợi trên thiên đàng chú ý đến Chúa, đến mỹ đức của Ngài và sức mạnh của Đức Chúa Trời toàn vẹn ở trong chiên con. Đây là tiềm năng vượt bậc của chiên con. Dầu quyền năng đó không được bày tỏ luôn luôn hay là được thấy luôn luôn, nhưng sức mạnh sẵn sàng, thi hành là điều làm cho con dân Chúa và cơ bên trên trời phải cúi phục và thề hẹn sẽ bước đi trong sự thành tâm ca ngợi Chúa, tôn vinh Ngài về sức mạnh của chiên con đời đời. Khía cạnh nữa đó là sự tôn quý của Chúa. Sự tôn quý của Chúa là trọng tâm của danh Chúa. Khi nghe đến danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì tất cả mọi loài vạn vật sẽ quỳ tôn và ca ngợi sự quý báu, tôn đại của danh Ngài. Ngài xứng đáng để nhận lấy lời suy tôn ca tụng vì mỹ đức thánh khiết tôn quý của Chúa. Ngài xứng đáng để nhận lấy sự vinh hiển và tất cả mọi lời ca tụng vì sự toàn mỹ vinh quang sáng ngời bày tỏ ra trong chiên con. Ngài đáng được tôn quý và vinh hiển trong mỹ đức cao vời. Chính Ngài là đấng toàn mỹ, vẻ đẹp siêu nhiên của Ngài, sự tôn quý vinh hiển đời đời của Ngài là sự xoáy động toàn thể thiên đàng để đáp ứng và suy tôn thờ phượng. Và tiếp theo, tiếng vang động của cả thiên đàng là nhằm mục đích quy vinh hiển thuộc về chiên con. Đến với chiên con là sự quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Vì như tác giả Hebrew đã tuyên bố, sự vinh hiển của chiên con là sự vinh hiển của chính Đức Chúa Trời. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Hebrew đoạn 1 câu 3. Từ chiên con ra sự chói sáng, vinh hiển của Đức Chúa Trời, sự chói sáng mặc khải của chính Đức Chúa Trời, của bản chất tuyệt đối cao trọng của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong chiên con. Chính Ngài là hình bóng của bổn thể Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể cộng thêm gì cho sự vinh hiển Chúa. Lời truyền ra của Thiên Thần chỉ là sự đáp ứng và nhận biết đối với sự lạ lùng vinh diệu của vinh hiển Chúa. Bảy khía cạnh toàn vẹn về Chúa Cứu Thế Giê-xu được tổng kết một lần nữa trong sự ngợi khen. Ngợi khen không phải chỉ là lời chúc tụng mà thôi, nhưng cũng là lời nhận biết rằng chiên con xứng đáng để nhận lấy tất cả sự thờ phượng, tất cả sự suy tôn của muôn loài vạn vật. Vì tất cả mọi điều liệt kê không phải là chiên con được ban cho, nhưng chính bản chất của Ngài xứng đáng để nhận lãnh và bày tỏ mọi quyền phép, mọi sự giàu có, mọi sự khôn ngoan, mọi năng lực, mọi tôn quý và mọi vinh hiển, tất cả trở về trong sự ca tụng Ngài, tất cả thuộc về Ngài, tất cả hướng về sự cao cả của Ngài. Bảy điều mà được diễn đạt trong lời ca tụng của Thiên Thần nói lên sự toàn vẹn tuyệt đối của chiên con, và bài ca ngợi trên thiên đàng với tất cả thiên binh đồng vang một tiếng lớn oai dũng để chú trọng về sự sang cả xứng đáng của chiên con. Một lần nữa, sứ đồ Giăng ghi lại điều ông đã nghe. Cộng thêm vào số thiên sứ hàng muôn hàng ngàn trên trời thì có sự có mặt của tất cả mọi loài trong vũ trụ. Câu 13 ông viết: Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi bốn con sinh vật đều nói: Amen, và các trưởng lão sắp mình xuống mà thờ lại. Có bao nhiêu tạo vật tham dự vào sự ca tụng suy tôn ở đây? Mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển cùng mọi vật ở đó. Mọi vật dựng nên ở trên trời, mọi vật dựng nên trên đất, mọi vật ở dưới đất, mọi vật trên biển và trong biển, gồm tóm tất cả một cách tổng quát, cùng mọi vật trong đó, từ thiên sứ trên trời đến toàn nhân loại trên đất, tất cả muôn thú trong rừng, tất cả côn trùng dưới đất, tất cả cá trong lòng biển, tất cả chim bay trên trời, trong thế giới hữu hình và thế giới thiêng liêng, tất cả mọi loài không thiếu một ai, không sót một người, không mất một loại nào, tất cả đều ca ngợi tôn vinh đấng ngồi trên ngôi và chiên con. Mọi vật trong trời đất, trong biển xanh đều hiểu biết mục đích của sự tạo dựng mình, đó là để ca ngợi sự xứng đáng của chiên con. Bài ca chúc tụng một lần nữa xoay chung quanh trung tâm điểm của toàn vũ trụ là ngôi thánh của Đức Chúa Trời và chiên con, với lời tung hô: Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Toàn thể thiên binh trên trời bây giờ chung hòa với tất cả muôn vật thọ tạo mọi nơi mọi chỗ suy tôn Đức Chúa Trời và chiên con. Có ai tưởng tượng nổi sự cao điểm của sự thờ phượng huy hoàng này hay không? Có ai hình dung nổi sự rực rỡ của sự thờ phượng đời đời này hay không? Có ai hiểu được sự xứng đáng cao vời đến nỗi xoáy động một sự thờ phượng của tất cả trời đất và kéo dài cho đến đời đời? Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Sự tôn quý thuộc về Chúa đời đời, sự ngợi khen vang rền cho danh Chúa đời đời, sự vinh hiển huy hoàng của thiên đàng và vũ trụ phản ảnh trong sự suy tôn Chúa đời đời, và đời đời quyền phép và thẩm quyền tối hậu của Chúa được thực hiện ở mọi nơi, ở đất cũng như ở trời. Sự thờ phượng ở đất bây giờ cũng sẽ như ở trời. Trong hình ảnh tuyệt diệu này cho thấy tất cả sự mong đợi của đức tin bắt đầu xảy ra khi chiên con bắt đầu sự phán xét của mình. Cho nên, bốn con sinh vật đều nói Amen và các trưởng lão sắp mình xuống mà thờ lại. Amen là tiếng nói để bày tỏ sự đồng ý, sự chung tình, sự hiệp một. Xin xảy ra đúng như vậy, xin thực hiện y như lời. Và cả thiên đàng lặp đi lặp lại lời cầu xin Amen, 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 xin thi hành, xin thực hiện, xin làm nên sự thật. Và các trưởng lão tiếp tục sự thờ phượng, sắp mình xuống mà thờ lại. Vì đó là mục đích cao cả, quan trọng hơn hết. Trước ngôi thánh với đấng ngồi trên ngôi và chiên con hiển oai, chỉ còn lại sự thờ phượng, chỉ còn lời cầu nguyện. Amen, amen. Chúng ta sẽ nhìn trở lại lý do của sự thờ phượng trong đoạn số 4 và đoạn số 5 trong lần tới. Đó là chiên con sắp sửa thi hành sự phán xét đoán phạt thế gian để thiết lập chủ quyền và sự cai trị của Ngài đời đời trên vũ trụ. Sự phán xét sẽ bắt đầu khi bảy dấu ấn lần được mở ra, bắt đầu từ đoạn 6 kế tiếp. Nhưng câu hỏi cho chúng ta là sau khi đã được ban cho sự mặc khải về thiên đàng, chấn động sâu xa trong sự thờ phượng và tiếng vang dội huy hoàng của tất cả muôn loài vạn vật và thiên thần suy tôn ca tụng chiên con, thì tại sao nhìn vào cuộc đời của chính mình hiện tại, chúng ta lại thấy có một sự hâm hẩm, u lì, xa lạ trong thái độ chờ Chúa và nước Đức Chúa Trời? Và trong những cơ hội thờ phượng mà mình đã được ban cho, có một sự trễ nải, hâm hẩm, không xứng đáng. Nếu thật như vậy, thì tấm lòng của chúng ta có phải là rất xa thiên đàng? Thưa có phải không?
Xong tiết mục Lời Hằng Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.